Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục phần giảng ký kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai trong chánh văn. Chúng ta đọc một biên: Hậu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vũ Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Thượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Vi Thường Thụ. 16 vị chánh sĩ này, 16 vị Bồ Tát này từ thập phương pháp giới tới đây để chúng ta nói chúng ta sự tối thắng của pháp môn này. Các vị đại Bồ Tát từ ở trong đó các cõi Phật tới đây nói cho chúng ta cái năng lực của các ngài, trí tuệ của các ngài, ở trong đó biện tòi tất cả trong đó cuối cùng để được cứu cánh viên mãn Bồ Đề giải thoát vô thượng chánh đẳng chánh giác, các ngài có khả năng nhập chứng vào đó. Và bây giờ tới đây để chứng minh cho chúng ta ở nơi đây trong hàng cư sĩ tại gia cũng có thể tu hành, cũng có thể đắc đạo, cũng có thể chứng ngộ. Cho nên đó, chúng ta sáng nay đã nói á, bàn tới ngài á, Huệ Biện Tài, Quán Vô Trụ, Thần Thông Hoa Bồ Tát. Trong đó ở đâu đây chúng ta thấy ưng vô sự sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ở trong tâm chúng ta không còn trụ chấp, không còn vướng một hình tướng nào, thì nó hiện ra diệu tướng, nó hiện ra năng lực quán chiếu vô cùng. Ở nơi đó Thần Thông Hoa Bồ Tát, thần kỳ thông suốt, tuyệt đẹp mỹ lệ ở nơi đó. Đó là diệu tâm hiện hữu của chúng ta. Từ cái Thần Thông Hoa Bồ Tát đó, chúng ta tới Quang Anh Bồ Tát. Quang Anh, quang minh ánh pháp, đó là Quang Anh, là trong đó trí tuệ tượng trưng cho quang minh. Ở trong đó nó ánh phát ra, tỏa ra, không có vướng mắc, không có chướng ngại. Quang á, cái năng lực của quang, cái tác dụng của quang là gì quý vị? Ánh sáng phổ biến, ánh sáng chiếu soi, ánh sáng không trụ chấp ở nơi nào cả, và ánh sáng không phân biệt. Cho nên nó tâm của Bồ Tát đã rỗng suốt rồi, đã không còn hình tướng rồi, cho nên nó Thần Thông Hoa phát ra, cho nên ánh quang minh trí tuệ phát ra chiếu soi với tất cả. Cái tánh đức của ánh sáng là phổ chiếu, cái tánh của ánh sáng quang minh là không trụ chấp, là chiếu soi những vô minh và không phân biệt ở trong đó, phổ đồng chiếu soi với tất cả ánh quang minh đó để khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh. Trong đó cái gì? Tượng trưng cho quang minh, Đức Phật A Di Đà có 12 danh hiệu. Họ có 12 cái tánh chất của quang minh mà chúng ta cần phải nhớ. Thật sự ở trong lễ sám hối, ở trong những bài tán, chúng ta đều thuộc là Nam Mô An Dưỡng Quốc, Tây Phương An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Biên Quang Như Lai, Thường Chiếu Quang Như Lai, Hoan Hỷ Quang Như Lai, Thanh Tịnh Quang Như Lai, Bất Tư Nghì Quang Như Lai, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Tất cả những cái tánh chất tối thắng của quang minh đó đầy biểu lộ bằng quang anh Bồ Tát. Trong đó quang minh ánh phát, quang anh cái gì? Ánh phát ra tất cả, chiếu soi tất cả chúng sanh mê mờ, chiếu soi khai mở cho tất cả. Và ánh quang minh này có năng lượng gì cái gì? Có cái năng lực là thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Biểu hiệu bằng gì? Bằng y báo của chúng ta. Y báo của chúng ta là gì? Y báo gần nhất, tối thắng nhất của chúng ta là Hoa Sen. Ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó có rất nhiều hoa sen. Hoa sen ở trong đó ngàn cánh, có hoa nửa do tùng, có hoa ở trong đó 1, 2, 3 do tùng, có hoa cho lớn trong đó 100 do tùng, 1000 do tùng. Mỗi một do tùng ở trong đó theo cái tính của Trung Quốc, nó có 3 cái tính: 40 dặm, 60 dặm và 80 dặm một do tùng. Cho nên một cái hoa sen nhỏ nhất là nửa do tùng, lấy cái số trung bình là 60 do tùng, 60 dặm một do tùng, thì cái hoa sen nhỏ nhất cũng là 30 dặm đường kính. Trong đó mỗi một cánh hoa, mỗi một đóa hoa, mỗi một đài sen có ngàn cánh, có vạn cánh, có ức cánh. Ở trong đó mỗi một cánh sen phóng ra 36,000 ức tia sáng quang minh rồi. Mỗi một quang minh hóa hiện ra trong đó 36,000 ức hóa Phật. Mỗi một hóa Phật có 100,000 tia sáng. Mỗi một ở trong đó cái vị, mỗi một tia sáng như vậy có cái năng lực thâu nhiếp tất cả người vạn sanh, tất cả chúng sanh niệm Phật, tất cả chúng sanh nó chiêm ngưỡng hình tượng Phật, chiêm tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cảm ứng đến quang minh tự. Cho nên đó ngài Quang Anh Bồ Tát này nói cho chúng ta cái diệu dụng, cái chánh báo và y báo của những người ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Y báo là hoa sen, chánh báo là chúng ta ở trên hoa sen đó. Chánh báo ở trong đó phóng quang, y báo cũng phóng quang. Trong đó trong y báo có hóa Phật, hóa Phật phóng quang, quang minh tỏa ra thâu nhiếp chúng sanh. Chúng sanh có cõi nước, cõi nước có hoa sen, hoa sen phóng quang, trong quang minh có hóa Phật, hóa Phật lại thâu nhiếp chúng sanh cõi nước. Cho nên nó trùng trùng duyên khởi. Chúng ta giảng đến quang minh thì phải giảng đến đây cái gì? Trong đó không có phải đơn giản ở trong đó vô lượng quang đâu. Tại sao lấy danh là A Di Đà? Vì là vô lượng quang. Mà cái chữ quang minh này chúng ta phải giảng trong đó trùng trùng duyên khởi. Ánh quang minh đó hiện ra cảnh giới thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Trong đó chúng ta nghĩ bao nhiêu quang minh đó chúng ta không có phần cho cái gì? Nó lại lãng chúng ta, nó gần tới chúng ta, nó lãng, nó tránh, nó né chúng ta sao vậy? Rồi là sao cái gì? Thấy cái năng lực của một hoa sen mà tại Tây Phương Cực Lạc Quốc hằng hà sa số, bao nhiêu chuyện nội trong kinh đó, vô lượng thọ nói cho chúng ta bao nhiêu người vãng sanh ở Tây Phương đó. Mỗi người có một hoa sen, Một cái đó là thế giới của chúng ta. Còn thế giới khác thì nó như thế nào quý vị? Ở trong đó Phật nói cho Di Lặc: ư thử thế giới là ở thế giới này. Ở thế giới này hữu thức bá nhị thập ức Bồ Tát có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, thực chúng đức bổn là niệm Phật. Là trong cái căn bổn của đức là niệm Phật, là trong căn bổn của đức sẽ vãng sanh về nước đó là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chư tiểu hạnh Bồ Tát, đó là đại Bồ Tát, còn tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức sẽ vãng sanh đó thì không thể tính đến ở cõi này quý vị, không thể tính đến được, bất khả xưng kế. Kế là tính toán, không thể nào tính toán được. Nổi có nước này thôi, ta ba này quý vị, đại Bồ Tát có 720 ức Bồ Tát vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Rồi mà tiểu hạnh Bồ Tát, chúng ta tiểu hạnh đó quý vị cũng làm tàn làm Bồ Tát đó. Những người học hạnh Bồ Tát này may đâu gặp tịnh độ, may đâu gặp pháp môn niệm Phật. Cho nên nó từ tiểu Bồ Tát, từ học đòi làm Bồ Tát, về đó cũng thành bất thối chuyển Bồ Tát. Bao nhiêu quý vị, số lượng tính đếm không hết là. Vậy trong đó mỗi người một cái hoa sen, hoa sen trong đó mỗi một hoa sen hóa ra bao nhiêu quý vị, 3600 ức ánh sáng. Mỗi một tia sáng lại hóa ra 3600 ức hóa Phật, mỗi một hóa Phật phóng ra 100,000 quang minh để nhiếp thọ chúng sanh. Bao nhiêu quang minh đó không chiếu đến chúng ta sao quý vị? Chiếu tới là tại vì ngã mạn tự cao, phân biệt vọng tưởng, không thèm niệm Phật, cho nên cái dù nó chắc qua, cái dù nó che không có ánh sáng nào lọt, vô lượng quang của Phật cũng lọt không tới nè. Quý vị thấy thê thảm không quý vị? Quá thê thảm à. Đâu có biết rằng chúng ta niệm Phật phá tung hết tất cả phiền não, phá tan hết tất cả chướng ngại này, cũng vì chúng ta là tự mình che đậy, tự mình che lấp. Chứ Phật quang luôn luôn thường chiếu là luôn, trong đó có mà thường chiếu quang Như Lai mà có mà thân nè. Ở trong đó bất đoạn quang Như Lai mà, ở trong đó không có gì chướng ngại hết, mà ở trong đó chỉ có cái nghiệp chúng ta với vọng tưởng, cái chấp trước của chúng ta mà nó che như vậy đó quý vị. Cho nên người nào muốn ra thì tự nhiên sẽ thấy được quang mình. Chỉ còn chúng ta quý vị. Cho nên đây ngài Quang Anh Bồ Tát nói: ta ở đây thấy được quang minh của Phật, cảm được quang minh của Phật, và chính ta đây bây giờ cũng phát quang. Không những ta phát quang mà hoa sen của ta cũng phát quang được. Mà cái hoa sen đó nó có cái năng lực nhiếp thọ chúng sanh kia thì, chứ không phải để mà trưng bày để mà khoe, giống như chúng ta đây có cái xe mới láng cón trong đó, trong đó làm gì kia để khoe là, chứ nó không có năng lực từ bi trí tuệ giúp đỡ chúng sanh. Đây quý vị thấy nó khác à. Y báo ở Tây Phương Cực Lạc Pháp, Cực Lạc Quốc, nó khác với những gì chúng ta có thể. Bây giờ cho nên chúng ta hiểu như vậy rồi, sao bây giờ cái việc, bây giờ các ngài chứng minh đó, lúc trước đó, chúng tôi cũng là cư sĩ lè phè như quý vị, chứ chúng tôi không phải là đại Bồ Tát, không phải là người xuất gia, không phải là người tu đại hành. Mà bây giờ chúng tôi cũng được như vậy. 16 vị chánh sĩ này đại biểu cho cái thù thắng của Pháp môn. Trong hàng xuất gia có bao nhiêu? Có 3 vị: Văn Thù, Phổ Hiền và Di Lặc. Đại biểu cho cái cõi này, cho thế giới này, cho tương lai Phật Còn bây giờ đại đa số là gì? Lấy số đông 16. Lấy tỷ lệ 3 phần 16 quý vị. Quá hay không nào? Cho nên chúng ta tin tưởng như vậy rồi, mình có đủ khả năng là những cái pháp môn tối thắng của Phật cũng không ngoài ở đây. Nó cái thế giới này quý vị, bao nhiêu ức Bồ Tát, bao nhiêu tiểu hạnh Bồ Tát vãng sanh, chúng ta sẽ không có phần với cửa nhà. Đúng là quá nhiều chúng sanh vãng sanh. Thôi thôi, mình dự vào cái hàng tiểu chư tiểu hạnh Bồ Tát đi. Kệ nó làm như sáng, chúng ta làm phúc báo công đức nhỏ nhỏ là cúng dường cho Phật, để mong Phật từ bi thọ nhận lấy. Từ bi thọ nhận là chúng ta ở trong hàng tiểu hạnh Bồ Tát rồi, là có được có dự vào á, dự vào hội liên trì được cái gì trong đó. Đó là thế giới ta, không những ở cái quốc độ này tất cả Bồ Tát á vãng sanh bảy quốc như vậy, tha phương quốc độ, tha phương Phật độ, diệt phục như thế cũng như vậy. Số lượng ở tha phương thì tùng viễn chiếu Phật sát, từ ở cõi viễn chiếu Phật độ. Ra ở đây chúng ta là ta bà, ở bên kia có quốc độ là viễn chiếu. Rồi á, có ở trong cái thế giới đó có thập bát câu chi na gia pha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh bỉ quốc độ, là ở trong đó có 18 câu chi na gia pha, là trong số 10 triệu trăm triệu, cho nên cả tỷ Bồ Tát sanh về cõi đó. Rồi ở phương phương đông bắc có bảo tàng Phật sát, có 90 ức bất thối Bồ Tát sẽ vãng sanh về cõi đời. Cho nên chúng ta thấy vô lượng vô biên, ở trong đó tất cả thế giới đều có chúng sanh, đều có Phật tử, đều có những người giác ngộ nguyện vãng sanh về đó và sẽ vãng sanh. Số lượng tính đếm không hết, là quá nhiều người vãng sanh như vậy quý vị. Mình nên thấy Tây Phương cực lạc quốc làm sao quý vị? Quá tối thắng không? Tối thắng là Bồ Tát sao quý vị? Ở các nơi khác không dám đến đây học, học ở đây sợ bị đọa. Cho nên các ngài trong đó quý vị thấy rủ nhau về Tây Phương cực lạc quốc để thành tựu. Có ghé qua chơi, ghé qua để mà xiển dương, để mà giới thiệu, để mà làm cái lòng tin cho chúng sanh. Đi đi, tôi hồi xưa cũng vậy à, bây giờ tôi đi tôi thành tài. Còn ở đây khó lắm à. Cho nên các ngài tới đây chứng minh cái gì? Để chúng ta phát nguyện à. Không phải thế giới chúng ta phát nguyện, mà tất cả thập phương thế giới, tất cả quốc độ, ở nơi nào chư Phật ở nơi đó đều dùng tướng lưỡi rộng dài để mà khuyên hàng Bồ Tát, khuyên hàng tu hành, khuyên những người Phật tử chúng sanh hãy về Tây Phương cực lạc quốc. Nên quý vị thấy ở trong đây Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi giống như chư Phật mười phương, giới thiệu chúng ta cái hoàn cảnh môi trường để mà có thể tu học để mà có thể thành tài trong một thời gian. Chúng ta ở đây đó có duyên cái gì thì ra trong tương lai, người nào đã nguyện người đó đã vãng sanh, người nào đương nguyện đang nguyện người đó đang vãng sanh, người nào còn chần chừ sẽ nguyện thì người đó sẽ vãng sanh. Sẽ có trong cái hội ở trong đó bao nhiêu ức Bồ Tát trong cõi này vãng sanh là quý vị. Vì sao quý vị? Lỡ rồi, lỡ nghe danh hiệu Phật rồi, lỡ có cái chủng tử kim cang bất hoại ở trong tâm rồi, thì trước sau gì quý vị cũng phải về Tây Phương. Đây là bảo đảm cái gì? Bảo đảm cho nó. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao nè, bao giờ vãng sanh là một vấn đề chúng ta phải cần biết. cái vấn đề ở chỗ này, vì trong Tây phương Cực Lạc quốc á chưa có tan hoại đâu. Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà vô lượng kiếp, ngài ở trong đó, ngài hết duyên tịnh độ, hết duyên độ sanh rồi đó, thì Quan Thế Âm lập tức lên ngôi làm giáo chủ. Quan Thế Âm cái duyên độ sanh hết rồi, ở trong đó ngài chứng vào Niết Bàn tịch diệt, thì Đại Thế Chí lập tức lên ngôi. Cho nên trước sau gì quý vị cũng phải về Tây Phương. Nhưng mà sao quý vị thu về số để mà cúng dường Phật, để mà ở trong đó học pháp, để mà thừa sự chư Phật, để mà muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, không có chữ làm ăn. Còn ở đây cái việc đợi trong đó làm ăn chết luôn là, không làm thì đói mèo là. Cho nên đây là khổ cái gì? Nó khổ mà cái khổ này á, nó chưa tới đâu, chưa nói tới nó tam đồ ác đạo. Ở là tam đồ ác đạo không có làm ăn đâu, mà ở trong đó luôn luôn bị khổ sở, kéo cày, nô lệ, bị đầy đọa trong đó, chứ không có làm, không có ăn đâu. Làm ăn là những người may mắn được lên cõi người, được lên cõi trời. Cõi trời có làm này có à? Phải dọn bàn hầu bàn đào mà, phải chuốt rượu tiên nè, lỡ mà đánh chén ngọc vẫn bị đầy đọa xuống nhân gian. Đây cái việc á, lên đến cõi trời vô sắc giới vẫn còn rớt xuống địa ngục là thọ mạng 80 vạn kiếp, cuối cùng vẫn luân hồi lục đạo. Đây quý vị thấy thôi nên khôn chút thì đã phát nguyện đi thì đã có bé, đương phát nguyện thì đang lấy bé, còn sẽ phát nguyện đó thì quý vị sẽ có vé là. Nhưng mà cái khoảng đó đến bao giờ có vé phải tính lại quý vị. Bao giờ thiện căn phúc đức nhân duyên đầy đủ, lúc đó mới khẳng định buông xả tất cả vãng sanh, thì lúc đó vãng sanh quý vị. Cho nên nếu mà khôn bây giờ đi thì quý vị đừng có chần chờ gì nữa, là đừng có đợi gì nữa, là miễn lấy cái vé là được rồi. Bất luận người nào cũng được hết, già trẻ lớn bé, tam căn phổ bị, ở trong đó cửu pháp giới đều tóm thâu cái pháp môn tối thắng như vậy. Cho nên ở đây á, đây là nguyện lực độ sanh của Phật, đây là thần thông của Phật, đây là phương tiện của Phật để hầu cứu độ chúng sanh. Nếu mà chúng ta tin rồi thì mau mau phát nguyện, mau mau hướng về Tây Phương để mà có thể mong rằng một đời này mình thành công là Quan Âm Bồ Tát nói chúng ta sự tối thắng đó, quang minh của chúng ta biến chiếu để mà mình soi sáng cho thế gian, soi sáng cho tất cả quần mong là quần chúng, chúng sanh mê muội ở trong đó. Cho nên chúng ta đem cái trí tuệ quang minh đó chiếu sáng, ở trong đó có bà con thân nhân họ hàng quyến thuộc, không phải chúng ta đi vì chúng ta, mà mang cái sứ mạng cứu độ cho thân thuộc bà con làng xóm láng giềng, cho tất cả chúng sanh. Ở nơi đây chúng ta học đòi làm Bồ Tát, ở bên kia chúng ta thực thụ chính thức làm Đại Bồ Tát. Nên ở trong đó Phật mở bày cho chúng ta cái phương tiện tối thắng này cái gì. Không phải lên đó muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc đâu. Đó là những cái chuyện tầm thường làm ăn ở thế giới này Phật đều chu đáo, mà lại cho chúng ta trí tuệ, cho chúng ta phương tiện, cho chúng ta hoàn cảnh tu học, cho chúng ta gần những thượng vị thiện tri thức, cho chúng ta gần kề chư Phật, quá tốt quý vị. Còn đây cho chúng ta gần gì quý vị? Người ác, la sát, ma, yêu ma, quỷ quái, diêm vương, trong đó quỷ sứ, cho chúng ta gần những thiện. Đây cái chuyện không phát tâm còn đợi gì nữa quý vị? Chưa gặp hết à, chưa gặp đủ à? Phải gặp hết cho nó cái cõi ta bà nè. Đừng nghĩ lo, lên đó rồi muốn về đây gặp lại dễ mấy hồi. Chưa có gặp ai á, chúng ta về á, trong đó tới mà cứu độ. Cho nên nó thôi đừng có ham cảnh này nữa. Mày biểu á, quý vị đi những cảnh đó tôi chưa đi, thôi để tôi đi qua đó coi tôi về. Không cần đâu à. Đi lỡ rồi lạc ở trong đó thì kẹt lắm. Cho nên trước tiên phải đi đi đã. Trước tiên phải phát nguyện đi đã. Nguyện vãng sanh thì sẽ vãng sanh. Chỉ cần chúng ta tha thiết phát nguyện đã. Ở trong kinh A Di Đà nói, tính nguyện thì được vãng sanh. Đây chúng ta thấy Quan Âm Bồ Tát rồi. Thì đến Bảo Tràng Bồ Tát. Bảo là bảo quý, là trân quý, là bảo vật. Tràng là nêu, nêu lên, nêu bày lên. Giống như ở tràng phan, giống như ở cái nêu. Tới tới người ta có cái cây tre đó quý vị, nêu lên trong đó, để những cái bài thơ trong đó, để nêu bày ra. Thì bảo tràng ở đây để chỉ bày, nêu bày những cái bảo quý cho chúng sanh. Cái tràng quý đó cho chúng sanh, mà quý giá nhất không ngoài pháp bảo. Cho nên bảo tràng đây nói nó cái quang minh đó biến thành pháp âm, biến thành diệu âm, biến thành vô thượng âm thanh, để mà gì? Cái cao quý đó cứu độ chúng sanh. Không có gì quý hơn là khai ngộ cho chúng sanh, không có cái gì quý hơn là mở bày cho chúng sanh thấy được điều tốt lẽ xấu, thấy được các ngộ mê, thấy được ở trong đó chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây cái năng lực của pháp bảo có năng lực đó. Cho nên nó quang minh chiếu soi để làm gì cái việc? Để mở bày pháp tối thắng cho chúng sanh. Chúng sanh nương theo cái pháp đó mà khởi mở thấy được cái trong tánh. Cho nên Phật ở đây quý vị thấy, Ngài thị hiện xuất hiện, phóng quang rồi gì? Rồi thuyết pháp. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dùng một làn hào quang từ ở chân mày tướng bạch hào phóng xuống trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ để soi sáng cho chúng sanh. Soi sáng bằng gì quý vị? Bằng phương tiện biến thành lời pháp cho chúng sanh thấm lời pháp đó và tự mình giác ngộ. Cho nên đó, Đức Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên đến ở thế giới này, chỉ có một cái nhân duyên to lớn. Nhân duyên to lớn là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho tất cả chúng sanh. Đây Phật dõng dạc tuyên bố, ta đến đây chỉ có một mục tiêu thôi. Ta đến đây chỉ có một mục đích thôi. Ta đến đây chỉ mở, khai mở, chỉ bày cho chúng sanh thấy cái sẵn có của chúng sanh. Và chúng sanh hiểu biết cái sẵn có của mình thì gặp gỡ, thấy được và cố gắng nhập vào tự nó. Nhập vào tự nó thì chúng sanh cũng có tri kiến của Phật, cũng có nguyện lực của Phật, cũng có tất cả thần thông diệu dụng của Phật. Thì đây cái gì đó là mục tiêu của Phật. Thì chư đại Bồ Tát này sao quý vị? Cũng như vậy là ta đến đây không phải để xe xua, mặc trong đó đồ trang nghiêm, lụa là sâu chuỗi để mà ở trong đó biểu diễn, mà ta tới đây đem những hình tướng tốt đẹp, thần thông diệu dụng như vậy để khai mở chỉ bày cho chúng sanh. Hãy giống như chúng ta, hãy học theo chúng tôi, hãy làm theo chúng tôi và sẽ được như chúng tôi. Thì quý vị thấy các ngài tới trong đó có mục tiêu là, rồi mai mốt đó, ở hội Long Hoa chúng ta tới đây cũng có mục tiêu đó, không phải tới trong đó để mà xe xua, để mà nhóm họp trong đó, mà chúng ta tới ở đây để mà trang nghiêm đạo tràng, để mà ủng hộ đạo tràng, để mà ở trong đó khuyến tấn đạo tràng, giúp đỡ đạo tràng. Đây quý vị, chúng ta cũng mang trách nhiệm đó. Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng là nguyện sẽ gặp gỡ nhau tại Long Hoa, ở hội Long Hoa. Lúc đó Đức Di Lặc không ở cội Bồ Đề mà ngài ở cái cây Long Hoa. Không biết cây đó như thế nào tôi cũng chưa biết. Nếu không biết đợi trong năm 567 chiều năm sau tới dưới cội Long Hoa sẽ biết cái cội Long Hoa nó như thế nào. Bây giờ chúng ta về Tây Phương. Về Tây Phương nó có gì cơ? Bồ Đề Bảo Thụ. Cái cây Bồ Đề ở đạo tràng nó tối thẳng hơn, bảo đảm tối thẳng hơn cái cây Long Hoa ở dưới đây chúng ta. Trong nó kinh nó chỉ như thế nào quý vị? Cái cây đó nó cao quá, 4 triệu dặm. Cái tàn của nó 200 dặm. Cái tàn của nó, cái chu vi của nó, cái tàn nó che 200 dặm, hơn 400.000 dặm. Mà cái chiều cao của nó tứ vạn lý. Tứ bá vạn lý, 400 vạn. 400 vạn á là 4 triệu, lý là dặm, là cây số, cho nên nó cao đến nó 4 triệu dặm, là lớn hơn cái đất này của chúng ta, là qua cái cây đó nó vượt qua khỏi mặt trăng luôn quý vị. Cho nên nó bảo đảm cái Bồ Đề đạo tràng, Bồ Đề Bảo Thụ tối thẳng hơn Long Hoa Thụ. Là chúng ta tới hội Long Hoa quý vị để hiện nó hình tướng nhỏ lại, bé lại, tới đó để độ mấy chú kiến đó. Chúng ta là những chú kiến, chứ còn ở Tây Phương báo thân Phật, ở trong đó chúng ta cũng có cái tướng như vậy. Thù thắng, hám mục, trừng thanh, tứ đại hải. Mọi người thấy không? Cái mắt xanh của chúng ta đó giống như Phật, nó xanh biết nó lớn bằng nước biển của tứ đại hải, 4 cái biển lớn. Rồi ở trong đó sao quên, bạch hào huyễn chuyển, ngũ tu di. Đây quý vị, thân tướng của chúng ta cũng như vậy là. Cho nên lấy cái thân tướng mà về đây đủ được đâu, phải hóa thân nhỏ lại thành thân tướng của chúng sanh, liệt ứng thân để tới đây là. Cho nên chúng ta tới đây thì cái nguyện lỡ nguyện Long Hoa Tam Hội nguyện tương phục, cho nên phải biến tướng nhỏ lại trở về đây để mà trong đó cho chúng sanh thấy được cái tội thật. Đây là cái việc Bảo Tràng Bồ Tát là nêu bày cho chúng ta những cái tối thắng mà chúng ta vốn sẵn có, chứ không phải cảnh giới thế gian này. Cảnh giới thế gian này so với vũ trụ, quả đất này quá nhỏ. Cho nên ở đây chúng ta học kinh Đại Thừa từ từ tương ưng cái gì? Tương ưng gì? Tương ưng là mình quá nhỏ. Biết là quá nhỏ rồi, quá nhỏ thì sao? Kệ nó, mất chút đỉnh không sao. Còn bây giờ mình chấp cho nó lớn, cho nên nó trong đó cái gì? Coi một đồng bằng như bánh xe bò. Còn bây giờ thấy nó nhỏ rồi, sao ôi lo đồ bỏ mà. Cả thế giới này cũng là nhỏ, nói chi ở trong đó tiền vàng bạc biển có đáng lấy đâu à. Cho nên học kinh Đại Thừa đâu thì dễ buông xả. Còn chúng ta học cái tâm nhỏ hẹp quá khó bỏ, đúng rồi. Các vị lúc xưa chúng cũng chấp như vậy, gọi em như cái bánh xe bò vậy, đồng tiền đồng bạc coi như bánh xe bò, không dám buông, không dám bỏ. Còn ở đây Phật dạy chúng ta mở bày những cái cao quý, tận hư không, biến pháp giới đều là ở trong mắt của Sa môn, đều là ở trong mắt của người học đạo, đều là ở trong mắt của người tu đại thừa, đều là ở trong mắt của người niệm Phật. Không có gì là lớn. Sự to lớn ở Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy tả nó trong bên đọc lại kinh này. Bồ đề bảo thụ quý vị thấy không? Ở trong đó cái cây trong đó mà tứ bá vạn lý, bốn triệu dặm, thì cái cây cổ thụ nó vậy. Thì ở chúng ta thì sao quý vị? Chắc cũng mấy trăm ngàn dặm thì mới tương ứng. Vì thấy quý vị thấy cái cây đa nó cao trong đó 20 thước thì chúng ta cũng lớn 1 thước cả 20 lần quý vị thấy không? Thì bây giờ bố tứ bá 400 chia cho 20 thành nhiêu quý vị? Thành 20. Chúng ta 20 vạn dặm không à? 20 vạn dặm, 20 vạn dặm là 200.000 dặm, 200.000 cây số, 200.000 dặm thân của chúng ta là được. Cái thân đó mới trèo lên cây được. Còn cái thân con kiến cái việc quá nhỏ, không có so sánh nổi là. Cho nên cái y báo như thế nào thì chúng ta sẽ tương ưng cái chánh báo tương tự như thế đó. Chứ không phải chúng ta đọc kinh đó rồi không thể không ấy, mà chúng ta phải ngộ được tương cảnh giới chánh báo y báo tương đồng. Thì chúng ta thấy hoặc có lấy cái hình tượng của thế gian về tạo, thì quý vị thấy cái cây đó rõ ràng không? Nó cao trong đó 10 thước thì chúng ta cao 1 thước thôi. Chia ra cái tỷ lệ đó thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ ở đâu. Bởi vậy ở đây pháp của Phật khai mở cho tâm ta, pháp của Phật phá bỏ những cái biên giới cho ta, pháp của Phật ở trong đó khai ngộ chỉ bày cho chúng ta. Ở trong đó lấy gì kia? Bảo tràng làm đại diện. Cho nên ngài bảo tràng Bồ Tát ở nơi đây hiển thị, trong đó dùng trí tuệ để phơi bày, để mở bày cho chúng sanh thấy cái thật tướng của vũ trụ và nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh sống, nhân sanh là con người thật của chúng ta. Hoàn cảnh sống là gì? Hoàn cảnh thật của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Tận hư không biến pháp giới, danh từ đó nghe quen quen, nghe thấy nó hay hay, thực sự nó là gì quý vị? Là ở nơi đây tất cả không gian ở đây đều là tâm của chúng ta. Mà khoa học có chứng minh cái vũ trụ này sao quý vị? Chứng minh chúng ta thấy ở tại nơi đây đặt cái kính thiên văn thấy được 10 mấy tỷ năm ánh sáng, thấy được cái đường bán kính, thấy cái được đường kính trong đó 10 mấy tỷ năm ánh sáng. Đó là cái vũ trụ mà khoa học có thể thấy được. Những gì chúng ta thấy, những vì sao chúng ta thấy có thể nó đã nổ tung rồi. Những vì sao ở trên không gian quý vị chúng ta thấy bây giờ đây nó nổ tung rồi. Tại sao quý vị? Vì ánh sáng nó tới đây chúng ta đó, nó mất hết 10 triệu năm ánh sáng rồi. Cho nên bây giờ chúng ta nhận thì là 10 mấy triệu năm trước. 10 mấy triệu năm trước nó còn, nhưng mà có biết đâu chừng nó đã nổ tan rồi. Bây giờ chúng ta mới thấy ánh sáng rồi. Nghe này quý vị thấy không? Quá lớn không? Quá to, quá lớn là. Giống như quý vị thấy khi người ta thả cái bom, khi người ta bắn đó, chúng ta thấy thấy nó nổ nhưng mà âm thanh nó chưa tới. Đúng rồi. Nó nổ đùng một cái thấy ánh sáng, thấy nó nổ tung như vậy mà ánh sáng cái âm thanh chưa tới. Để chừng ở mấy phút sau mình mới thấy nghe tiếng nổ cái bụng. Hay là quý vị thấy trời chuyển giông, có sấm sét không? có sấm sét nó làng xét nó xẹt xuống một cái, mà chúng ta đợi trong đó một phút mấy mới nghe trời rồng, nghe không nào? Nghĩa là cái sự việc nó đã xảy ra cả mấy phút trước rồi, bây giờ chúng ta mới cảm thấy cái âm thanh từ. Thì ánh sáng cũng vậy, ánh sáng ở trong cái trái đất này nó nhanh như vậy chúng ta thấy liền, nhưng mà ở trong vũ trụ đó, cái sự biến đổi của nó, những sự nổ tung của những cái hành tinh đó, nó đã xảy ra, bây giờ chúng ta vẫn còn thấy ánh sáng của vì sao, vẫn còn thấy ánh sáng của những hành tinh, những ở trong đó những cái vũ trụ, những cái dải ngân hà, đâu biết rằng nó đã nổ tung. Nổ tung nó như thế, đại tam tài, Phật nói đại tam tài. Cho nên nó Phật ở trong tâm của ngài, ngài quán xét những cái sanh diệt đó của vũ trụ. Còn chúng ta chấp vào cái trái đất này, nó vẫn còn quay tưởng ngay. Ai ngờ có ngày nó đụng nhau nó cũng nổ tung. Phật nói đó là thủy tai, hỏa tai và phong tai, đại tam tai chứ không phải tiểu tam tai đâu. Chúng ta ở đây thấy nó mưa gió, bão tố, lục lội, ở trong đó hỏa hoạn, đó là tiểu tam tai. Chứ còn đại tam tai, đại hỏa, đại thủy và đại phong. Đại phong nó nổ tan hết tất cả những cái tinh cầu, nó những cái nổ của không gian đó quý vị. Như trong đó người ta gọi là Big Bang, hay là trong cái ngôi sao nó nổ tung đó, thì đó là Phật nói đại tam tai. Ai chịu được cái việc có sức định trong đó? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến tứ thiền thì mới qua khỏi cái tai nạn này. Còn chúng ta nó nổ là đi đòn người, đi đòn không phải là chết, mà chuyển thân qua thế giới khác, chuyển nghiệp qua thế giới khác, tiếp tục có trả nghiệp, chứ không phải nổ rồi nở. May quá, nghiệp nó nhiều quá, may quá cái ngục đó nó nổ tung. Kinh Địa Tạng nói rõ ràng, thế giới này ngoại diệt thì chuyển tất cả tội nhân qua thế giới khác, thế giới khác ngoại diệt thì chuyển tất cả tội nhân qua thế giới kia, thế giới kia ngoại diệt thế thì đưa tất cả tội nhân qua thế giới nọ, đến khi thế giới này thành tựu có cái đề địa ngục mới toanh thì trở về trở lại. Đây quý vị thấy không? Cho nên chúng sanh vẫn luân chuyển trong luân hồi lục đạo, chứ không phải nó nổ rồi may quá thoát đầu. Đây là những cái sự thật chân tướng này Bảo Tràng Bồ Tát nói cho chúng ta, nói chúng ta cái thế giới này là sanh lão bệnh tử, nói chúng ta cái thế giới này là khổ tập diệt đạo, nói chúng ta cái thế giới này là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, nói chúng ta Tây Phương Cực Lạc là cực vui, cực lạc, cực an dưỡng. Trong đó cho chúng ta thấy được cái cao quý, thấy được cái xấu xa, tự mình quyết định. Ngài dùng quang minh, dùng biện tài, dùng trí tuệ, dùng phương tiện để nêu lên cái tràng bảo, cái bảo quý của tràng, tượng trưng cho pháp bảo của Phật. Chỉ có pháp bảo của Phật mới có thể khai ngộ, khai mở bày cho cái tâm của chúng ta. Đây quý vị thấy không? Nên chúng ta tiếp xúc, đang tiếp xúc, mình phải trân trọng, mình phải quý nó. Vì sao? Nó đưa chúng ta giải quyết đến tất cả, ngay cả việc sanh tử, hiểu được con người thật của chúng ta, hiểu được hoàn cảnh sống của chúng ta, hiểu được nhân quả chuyển biến của vũ trụ, của thế giới, của con người. Hiểu thấu như vậy, hiểu thấu rồi sao quý vị? Biết cách làm. Cho nên nó Phật mở bày khai thị để chúng ta thấu hiểu. Khi thấu hiểu rồi chúng ta biết làm như thế. Rồi nếu mà làm không được, sức yếu quá, tập khí nhiều, thì Phật cho cuối cùng một phương tiện đi qua bên kia làm gương kim đỡ, cái gì quá đỡ à. Còn bên đây tu hoài mà cũng vậy à. Nó bước được hai bước nó tuột xuống một cái, xuống dưới dốc luôn, rồi lại trèo lên nửa chừng nó lại tuột dốc nữa. Cứ như vậy mà làm đến vô lượng kiếp không ra nổi. Cho nên Phật nói thôi bây giờ đi ngang đi, dễ hả? Cái công đức như thế nào, cái hành nghiệp như thế nào, sinh hoạt như thế nào, đi ngang lên, không có lên nữa mà đi ngang qua, dễ không quý vị? Nó đỡ hơn là còn chúng ta cứ leo lên rồi tuột xuống, leo lên tuột xuống. Thì giờ sao? Phàm thánh đồng cư độ ở cõi này, đi qua phàm thánh đồng cư độ ở cõi kia, xong rồi. Ở bên kia cũng phàm thánh, bên đây cũng phàm thánh, cùng cảnh giới mà. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc, tức là phương tiện hữu dư độ, tức là thực báo trạng nghiêm độ. Phàm thánh đồng cư độ mà cũng có thần thông diệu dụng, cũng có năng lực cúng dường, cũng có đầy đủ biện tài. Thần thánh, phàm thánh đồng cư độ mà cũng cùng chư đại Bồ Tát ở một chỗ, sinh hoạt một nơi, bàn chuyện cùng nhau. Thấy hay không quý vị? Còn ở đây chúng ta thấy Phật Bồ Tát thì ở trên, mà nó trên đài, còn chúng ta thì ở dưới đây. Có chuyện gì cầu xin trong đó, giỏi lắm ngài cười chúng, tha thiết lắm ngài ở trong đó mỉm cười trong đó, để cảm ứng. Đâu có bàn gì được cái gì, đâu nói gì được đâu à. Còn bên kia có chuyện gì á thì không, Bồ Tát thật à. Có chuyện gì á mà khúc mắc, có chuyện gì á mà không hiểu, nói ngài trả lời liền. Còn đây có trả lời gì đâu, có là trong đó, mình ở trong đó phải tha thiết lắm ngài mới phóng qua mỉm cười cho chúng ta một chút. Đúng rồi, Phật ở trong đó cảm ứng à. Chứ không trong đó thế sao, quý vị thấy không? Có nhiều khi khúc mắc, hỏi muốn hỏi ai không hỏi được à. Cứ lễ Phật trong đó ngài không hỏi, cuối cùng ngài mới cảm ứng cho người biết, cảm ứng cho người đó tới, biểu tới cảm ứng à, cho hỏi trả lời. Mà đâu có được bao nhiêu cái gì à. Về Tây Phương hay không? Tôi thấy quá hay là. Còn ở đây thấy tệ cái gì, muốn cũng không được, muốn tu cũng không được. Bây giờ đang làm sao quý vị? Đang cố gắng nhờ các anh em thanh niên thu cái băng của mình niệm Phật, mình kinh hành, mình làm lễ, sau đó được phát đi các nơi, những cái nơi xa đó, không có pháp sư, không có giảng sư, không có thầy, không có đạo tràng, thì thôi an ủi lấy cái băng này, chịu khó mình bực lên rồi cùng với đại chúng giống như ở một chỗ đi kinh hành, đúng không? Còn ở Tây Phương Cực Lạc khỏi à. Muốn gì được đó, là muốn học pháp môn nào thì như cảm ứng cúng dường vị Phật đó, và vị Phật đó sẽ khai thị cho chúng ta. Đây quý vị, bảo tràng Bồ Tát chỉ cho chúng ta những điều này tới đây để cho chúng ta thấy được cái cao quý, thấy được cái tốt lành, thấy được cái tối thắng của Phật pháp. Phật mong chỉ bày các ngài thấu hiểu, biết được rõ ràng, cho nên tới đây nêu cao pháp tràng, nêu cao bảo tràng bảo quỷ độ. Chúng ta thấy ở trong đó sao cái điều ngài làm cái hành Bồ Tát viên mãn là độ, có thể độ cho chúng sanh quần mong chúng sanh được khai ngộ, chứ không phải giúp cho chúng sanh được một bữa cơm cho nó no, được cái áo cho nó ấm, được cái nhà che mưa che nắng, rồi vẫn luân hồi lục đạo sanh tử trầm luân. Mà không, ở đây các ngài tới đây để khai thị mở bày, để chỉ bày chúng ta có thể chuyển hoàn cảnh, chuyển cuộc sống, chuyển thông tâm này để cho thăng tiến lên cảnh giới tối thắng, cảnh giới Phật cảnh. Đây cao quý không quý vị? Quá cao quý là. Cho nên nó gọi là bảo tràng Bồ Tát quý vị. Đúng không nào? Bảo quý là, trân quý là, nêu bày cho chúng ta. Kế đến đó là ngài Trí Thượng Bồ Tát. Trí Thượng Bồ Tát cũng gọi là Huệ Thượng Bồ Tát, biểu thị các ý nghĩa thù thắng tối thượng, không gì bằng, không gì sánh. Cái trí oai đức rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn, trong kinh đây gọi là diệu trí, là thượng trí. Cho nên ở nơi đây các ngài trao truyền cho chúng ta một sự tối thắng nhất, không phải phương tiện, không phải quyền thừa, không phải hóa thành dụ, mà chỉ thẳng chúng ta Phật quốc, Phật cảnh, Phật trí và con người Phật thành Phật thật của chúng ta viên mãn. Bởi vì trong đó đầy đủ trí tuệ cao thượng không gì bằng, được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ cao thượng tối thắng không gì hơn nữa, không gì bằng nữa, không gì cao cả hơn nữa. Cho nên ngài ở đây để nói chúng ta sao cái gì? Không phải Phật pháp tầm thường, mà là cao tột trí tuệ, cao tột tất cả. Này ở trong đó chúng ta phải thấy được cái phương tiện ở đây, phải thấy được ở trong đó các ngài tới đây trong đó từng ngài chứng minh cho chúng ta biết ta không phải là hạng thường, ta không phải là quyền thừa Bồ Tát, ta không phải là Bích Chi Phật, trí tuệ sáng láng của Bích Chi Phật, ta không phải là trí huệ năng lực của A La Hán, ta không phải là phúc báo của cõi trời cõi người, mà chúng tôi đây là những vị Bồ Tát, đại Bồ Tát đầy đủ trí tuệ từ bi, đầy đủ biện tài cao tột bằng Phật như Trí Thượng Bồ Tát. Nghe vì thấy thì cao quý đó. Hiểu được như vậy rồi, một ở ngay đây chúng ta đi thẳng, đi nhanh, đi gọn, đi viên mãn, một đời này thành công. Đây đốn trong đốn, viên trong viên, chứ không qua những phương tiện. Pháp Hoa tuy là thành Phật là Pháp Hoa, phải đoạn hoặc chứng chân mới thành Phật. Ở nơi đây cái việc không cần, chỉ cần đới nghiệp trong đó, vãng sanh bất thấu thành Phật. Ở nơi đây tu phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, từ từ phá vô minh, chứng được một phần pháp thân. Còn bên kia ở trong đó giỏi lắm 3-4 kiếp là thành Phật. Đây là cái gì ạ? Tất cả những cái tối thắng đó các ngài hiển hiện đây, nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn. Cái tạng pháp đó của Phật, chứ không phải tạng pháp của Bồ Tát, không phải tạng pháp của A La Hán Bích Chi Phật, không phải tạng pháp của những cái giáo phái quyền thừa ở trong cõi trời, ở trong những cái cảnh giới của lục đạo, mà đây nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn. Chúng ta có cơ hội nhập vào rồi quý vị. Chúng ta có cái cơ hội, có duyên may để có thể đời này có thể đạt được nó. Đừng có lưỡng lự nữa, đừng có ở trong đó suy tư so sánh, mà hãy đặt niềm tin ở đây quý vị. Giải quyết cho chúng ta tất cả thế gian pháp, xuất thế gian pháp, giải quyết cho chúng ta những lấn cấn của gia đình, của thân thuộc, của bà con, giải quyết tất cả. Là trong đó Phật á, chúng ta thấy ở nơi đó mình á cố gắng làm, nương đây ra đây á thì chúng ta phải cảm ứng, cảm ứng á để cho cái việc gia đình của mình nó suông, nó thuận. Hầu ở chúng ta có cái năng lực, có cái cơ hội tu hành. Vì người á tha thiết niệm Phật, người á son sắc nguyện vãng sanh, người đó cảm ứng 25 đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, ngày đêm bảo vệ, ngày đêm gia trì. Nó ngài á sao quý vị, dùng trí tuệ của ngài chút. Ôi nó kẹt gia đình nè, nó kẹt cha mẹ, nó kẹt cái vướng bận, nó bị chướng, làm sao đây? Thế ngài không có trí tuệ để giải quyết à? Tại vì chúng ta chưa tha thiết, cho nên chưa cảm ứng đến các ngài. Quý vị coi thường 25 vị đại Bồ Tát quá là. Đây đâu không phải là thiên long hộ pháp đâu quý vị, mà 25 đại Bồ Tát ngày đêm phù hộ, không giải quyết được vấn đề như chúng ta. Chúng ta muốn về, thái tử muốn hồi cung, bây giờ còn kẹt một chút, ngự lâm quân không biết làm à? Vậy á, lính của vua ngự lâm quân dở quá, sao được tuyển quý vị? Chúng ta coi thường ngự lâm quân lắm. Bởi vậy cho nên á, khi mà thái tử muốn hồi cung, vua hoàng thượng liền phái 25 ngự lâm quân tới bảo vệ nó, tới bảo vệ biểu nó không chịu về, nó còn vướng bận, nó kẹt đó, kẹt đó về báo cáo đứt đầu là phải không quý vị? Thất trách à, không có trách nhiệm, không hoàn tất cái nhiệm vụ quan trọng đó. Các ngài không hoàn tất thôi, chúng ta không chịu về quý vị. Không chịu về cho nên biểu nó thôi, nó không chịu về, bây giờ kéo nó cũng vậy, về báo cáo hoàng thượng. Còn chúng ta chịu về, phát nguyện về là nhất định về, thì các ngài sẽ trổ năng lực thần thông để giải quyết cho chúng ta. Còn chúng ta không chịu tha thiết, chúng ta không chịu nguyện, chúng ta tự mình tính toán, tính đi, tính chưa tới thì đã hết mạng rồi. Cơ hội trước mắt là đừng để mất, đừng có cứ lấy cái trí của mình mà so với cái trí của Bồ Tát. Trí thượng Bồ Tát đây quý vị, thông suốt tất cả, thấu suốt tất cả. Là chúng ta chỉ chấp vào cái trí nhỏ nhoi của mình, chỉ coi cái trí sanh diệt của mình là hay lắm, đâu có biết rằng chúng ta chí thành trong đó sẽ cảm ơn. Trí không có giải quyết được cả. Trí chúng ta là gì? Là sanh diệt trí. Là cái trí của chúng ta là gì quý vị? Trong Tây Du Ký đó, cái trí của chúng ta là Tôn Ngộ Không đó, là lên trời xuống biển, phá làng phá xóm, đến hồi cuối cùng bị Như Lai lấy thần trưởng, Như Lai trưởng ụp cái đè xuống, đè chết trong đó không giúp được trời. Vì không? Thấy không ạ? Lên trời đánh với tướng trời, cuối cùng bị bắt, cho vào lò nung thiêu đốt luyện thành đơn. Luyện được không? Một thời gian ổng phá luôn cái lò đó, là rồi nhảy xuống biển, nhảy xuống biển phá luôn cả Long Cung, đập luôn cả Long Cung, lấy cái trụ chống cái thủy cung của cái cung điện của vua đó, lấy cái đó làm cái thiết bản của mình. Hết chuyện không quý vị? Đó nè, cái trí của chúng ta là lên trời xuống biển, ở nhân gian phá làng phá xóm, đủ chuyện à? Đủ cỡ không? Rồi về tổ chức với đàn em, trong đó một đàn khỉ trong đó luyện binh luyện tướng, phá trong đó là đây. Trong đó thấy không? Đến hồi thiên cung á, hết chuyện nó phải thưa lên Phật, thưa lên đó cho nó trị xuống trị. Đến hồi Như Lai phải tới ra, ông á mở dùng thần thông đó, phi thân trong đó ra khỏi tay ta thì ta cho, còn nếu không ra khỏi thì ta cho ông nhảy ba bước ra khỏi bàn tay tao. Nhớ nhau, Phật nói là phải giữ lời nhau. Nó đằng vân ba cái ta sẽ ra khỏi tay của Như Lai. Phóng một cái qua một ngọn núi, Như Lai này không đáng tin đâu, mình phải đánh dấu. Cho nên lập tức ngài ở trong đó tiểu tiện đánh dấu cái, rồi nhảy thêm hai bước nữa để ra. Ra có gì có dấu ở đây, chứ không có ổng không có dấu là ổng lại cãi, ổng lại lại chối, cho nên đánh dấu cái thật. Rồi mới nhảy hai bước tiếp nữa. Đến thằng nhảy hai bước tiếp nữa rồi nói Như Lai, đó con ra khỏi tay rồi. Thì đâu có, ra chỗ nào? Có, nhìn lại sao con? Cái dấu con vẫn còn. Có dấu còn á, ông nhìn xuống chân có phải dấu ông không? Nhìn xuống thì đúng là cái bãi nước. Cho sờ nó hết chối hết cãi, Như Lai ụp xuống đè cái ngã của chúng ta, đè chúng ta mãi mãi trong đây không ra khỏi. Chúng ta bị cái ngã đó quý vị, cái ngã mạng tự cao nó đè chúng ta không bay nữa, không bay được nữa, là chỉ còn nhúc nhích trong đó, ở trong cái dòng đó. Như cái chúng ta bây giờ nhúc nhích trong đây là cái gì, đi đâu được đâu, lâu lâu mơ mộng chút đi ra rồi trở về, cứ ở trong đây mãi bị cái ngã nó đè. Cho nên nó bỏ cái tri thức kiến giải của mình đi. Ở nơi đây trí thượng Bồ Tát nói chúng ta phương tiện của Phật, thần thông của Phật, trí Phật, trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát vượt thắng hơn chúng ta. Cho nên chúng ta quy lại đi, quy y lại đi, quay về lại đi, đừng có chạy theo tính toán nữa. Thôi để ta tính, tính rồi về tu không muộn, đợi đến mấy năm nữa con được tiền già, cái gì tính đi, mấy năm nữa con được tiền hưu, còn bây giờ con rốt ráo con ăn hưu non. Lãnh tiền hưu, lãnh tiền già thì mạng nó cũng đã gần tới rồi chứ. Đó là chưa nói đến việc rủi ro, những cái việc rủi ro cho nên chưa lãnh tiền mà gì cái gì mà trong đó hắc bạch vô thường đã tới rồi. Đây cái Phật dạy chúng ta một hơi thở ra không thở vào là không biết đi đâu rồi. Thôi bây giờ sao chưa tính toán được thì cũng ráng niệm Phật đi, để may sao cảm được 25 vị đại Bồ Tát tới. Một cái vị tha thiết niệm đó thì nhất thiết chư Phật hộ niệm, chứ không phải 25 vị Bồ Tát. Đây quý vị thấy công đức như vậy, phúc báo như vậy, thần thông diệu dụng như vậy mà chúng ta vẫn còn so sánh, vẫn còn so đo với cái trí của chúng ta, là với cái năng lực của chúng ta. Là đây phải nương vào trí huệ Phật đi, trí thượng Bồ Tát, là bỏ đi cái trí cõn con của mình, mong rằng đạt được thành tài thành danh. Danh tới rồi cũng chết à, địa vị tới rồi cũng rớt à. Quý vị nhìn lại những người mà có địa vị, có quyền quý đến rồi sao quý vị? Lúc xưa thì nhất hô vạn ứng, bây giờ thủi thủi sách chợ, sách giỏ đi chợ, hô không ai ứng hết. Trong đó sai không ai giả hết. Hồi xưa thì nhất hô vạn ứng, thấy không? Còn bây giờ sao? Thôi tự mình làm hay hơn nè. Nó cái dựa vào trí chúng ta, dựa vào địa vị danh lợi của chúng ta, quyền quý chúng ta, cuối cùng chỉ là con số không lợi. Cuối cùng rồi mất hết cái gì là. Thôi trong đó về với Phật đi, an ủi. Về với vẫn nhớ, vẫn thấy về với Phật là gì cả. Nó hèn kém. Ở trong đó, ở đời này người ta khinh khi, khi dễ, về với Phật tự nhiên thành đại Bồ Tát. Quá hay là. Bởi vậy cho nên ai mà dở dở đó, mình có được cái an ủi. An ủi đây cứ niệm Phật đi, 3 năm mới thành đạo. Rồi ở trong đó ai mà khi dễ mình trả nghiệp, kệ nó, trả nghiệp trong đó đi về xứ. nước ta thành tựu bất khả tư nghị công đức. Phật ở trong đó, trong kinh A Di Đà đó, Tây phương Cực Lạc quốc thành tựu nhất thiết công đức. Như vậy diễn tả chúng ta mở bày chúng ta sự tối thắng của Tây phương. Cho nên nó ngày kết luận sau, Tây phương Cực Lạc quốc đẹp như vậy, tối thắng như vậy, về đi bốn lần như vậy. Trước khi khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh này, Tây phương Cực Lạc quốc hay như vậy đó, tối thắng như vậy, con về đi. Chúng ta cũng lưỡng lự chần chờ, suy đi tính lại, coi thôi thiệt tình không còn lời nào nói cho trí thượng Bồ Tát ở đây nữa. Rồi thưa quý vị à, đừng có theo cái trí thế gian nữa, hãy quy về với Phật đi, quy y Phật đi là thì nhất định thành công. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta còn mấy câu hỏi đây, dạ, để mà giải quyết. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, nếu một người trong đời này, trong kiếp này làm nhiều điều ác như giết mà hai mạng người chẳng hạn, hoặc rõ ràng cái số có số nữa thì như sát sanh thì nói chung chung nên như giết hai mạng người, mà mạng người nữa chứ không phải mạng súc sanh à. Nhưng giờ phút lâm chung được người khai thị nên niệm Phật và được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, và như vậy sẽ mãi mãi không còn luân hồi trong lục đạo nữa, và sẽ được hưởng mọi điều vui sướng hoan hỷ nơi Cực Lạc đời đời kiếp kiếp. Như vậy thì cái nhân giết hai mạng người trong đời kiếp này sẽ mãi mãi không bao giờ có cái quả bị đền mạng cả. Con nhớ đọc ở trong kinh sách nào đó có nói rằng luật nhân quả luôn đúng tuyệt đối, no exception, là không có ngoại lệ, no exception. Và ngay cả Phật cũng không tránh được luật nhân quả nữa. Đó, ngài phải ăn lúa mạch trong hết cả tháng trời, nhớ nè. Như vậy thì giải thích luật nhân quả trường hợp này như thế nào hả thầy? Xin thầy khai ngộ cho chúng con, rất cảm ơn. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ có nhân quả? Tại vì chúng ta vẫn còn trong mê, cho nên còn nhân quả báo ứng. Khi chúng ta khai ngộ rồi, ở trong mơ là, ở trong mơ có người này giết, có người kia hại, có oan oan tương báo. Thức dậy rồi thì sao? Nó đi đâu mất tiêu rồi. Giác ngộ đó là lý, nhưng mà trên sự đó nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Lý thì như vậy, nhưng kẹn cái là chúng ta chưa chứng lý, chỉ thế tí biện thông hay là gì cái vị luận bàn, ngồi uống nước trà bàn chuyện thế gian, nó là hay vậy? Cái sự thật vẫn là phàm phu, sự thật vẫn là sanh tử, sự Phật vẫn là nhân quả báo. Còn về ở Tây phương Cực Lạc, quý vị giết hai người thì sao quý vị? Bây giờ mình về đó, Đức Phật A Di Đà ngài trong đó vung cái y trùm lại cứu bồ chúng ta, kéo về rồi chút núp ở trong sau lưng của ngài. Hai đứa bị con giết nó ra tới đó. Ngài nên không qua đuổi tụi nó đi đi. Đức Phật A Di Đà có vậy không? Không có. Là mà chúng ta biết, chúng ta đến nghiệp vãng sanh, đến nghiệp vãng sanh nhân duyên quả báo. Về Tây phương Cực Lạc không có duyên, cho nên nhân có mà duyên không có, quả không ra. Cái hộp đó có mà không gieo xuống, không nước, không mưa, không phân, không tưới tắm thì không bao giờ mọc cây. Là cho nên Phật nói nhân duyên quả báo tơ hào không hại. Vậy hai người kia oan ức, rồi nó giết tôi, bây giờ nó về đó, bây giờ nó giải thoát, nó có nhân mà nó không có duyên, nó không ra quả. Còn ta có nhân có duyên, ta đi đây vẫn bị đọa đày, thật là bất công. Không có một cái gì à. Người Tây phương cực lạc ân oán phân minh, cho đền á, đền lại mười. Xuống đây á, hóa hiện hồi xưa mình nó lỡ đầy đọa nó, hành hạ nó, ngay cả sát hại nó. Bây giờ lấy cái bóng mình cho nó xuống, nó đầy đọa, nó sát hại cho nó thỏa, nó đã đi thôi, nó đỡ tức đi đã. Rồi lúc đó mình khai thị cho nó, kệ, lấy cái bóng cho nó đầy, cho nó đập cái bóng, đập đã rồi trong đó nó ngu giận rồi, lập tức lại khai thị, lấy trần lao làm phật sự, lấy oán kết làm duyên cứu độ. Cho nên nó có không, Đức Phật có bao che không? Có, mà ban chúng ta trí tuệ, năng lực, thần lực để có thể giải tỏa tất cả oan kết. Tất cả những oan gia trái chủ đều trong đó biến thành những người hiền lương, quay về hộ pháp, hành pháp, nó chứng ngộ trong Phật pháp, vãng sanh, cùng vãng sanh về Tây phương cực lạc. Cho nên hai người bị sát đó quý vị thì sao? Thỏa không quý vị? Người ta thỏa chí là may đâu gặp cái anh chàng đó, anh giết ta một mạng này mà bây giờ mình được giải thoát, mất một mạng này mà bây giờ thành bồ đề, mất một mạng này mà đây bây giờ được thành thân kim cang bất hoại thân. Wow, đã quá là. Cho nên nó tán thán hoan hỷ vui vẻ cùng lễ lạy Đức Phật A Di Đà: ngài thật sự là từ bi, nhờ ngài mà con được như vậy, chứ con không còn oan ức nữa. Nếu mà không có ngài thì con oan oan tương báo, nếu mà cố sát thì nó hiện ra lại cố sát nó, ngộ sát thì ngộ sát, oan oan tương báo, giết hại lẫn nhau không bao giờ dừng. Bây giờ nhờ ân của ngài, nhờ cho đó, cho nên chúng con trở thành gì quý vị? Bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Quá hay không quý vị? Quá hay. Dạ. Câu thứ hai: kính thưa thầy, con rất hoan hỷ khi biết được thầy đã bố thí tịnh tài cho đồng bào miền Thượng Sâu. Đó là công đức vô lượng vô biên mà thầy đã dành cho chúng Phật tử nơi quê nhà. Đó cũng là điều mà thầy đã hằng dạy cho chúng con. Nhưng con rất lo cho sức khỏe của thầy khi đi giảng pháp khắp nơi để dành dụng cứu giúp chúng sanh. Nhưng con rất sợ chúng Phật tử đó lợi dụng lòng từ bi quảng đại của thầy mà sanh ra ỷ lại không làm gì hết. Vả lại con cũng không muốn thầy cực nhọc quá mà đi vãng sanh sớm. Bởi vì chúng con là những Phật tử còn lại trên thế giới này đang cần được sự dạy dỗ khai thị của thầy rất nhiều, để chúng con cũng có được cơ hội vãng sanh và đền đáp được công ơn dạy dỗ của thầy. A Di Đà Phật, con xin được đảnh lễ thầy và chúc thầy phát thể kinh an. Ở đây quý vị, Phật dạy cho chúng ta phát tâm. Một cái phát tâm của chúng ta là viên mãn công đức rồi. Còn chúng ta phát tâm mà đợi cho có quả là kẹt. Bởi vì trong đó nó bố thí mà không có người bố thí, không có vật bố thí và không có người nhận bố thí thì công đức vô lượng là. Bây giờ quý vị lại nói tôi bố thí thì phải coi cái tiền bố thí và cái người nhận bố thí, ba cái viên mãn thì lúc đó công đức của thầy sẽ nhỏ xuống. Tôi không thèm cái đó đâu là. Tôi y theo kinh giáo của Phật, ở trong đó có cơ hội chúng ta bố thí. Còn bây giờ họ ỷ lại chưa đến lúc phải ỷ lại đâu quý vị, chưa đến lúc đâu, chúng ta còn ỷ lại. Chứ cỡ trên đó cả ngàn người ở trong đó, thu nhập nó còn còn bớt bát hơn người miền Kinh ở thành phố nữa, cho nên đến ỷ lại chưa có đâu. Là ở trong đó vẫn ngày đói ngày no, chưa có dám ỷ lại đâu. Ỷ lại đói ráng chịu là nghiệp trước vẫn còn ở trong đó, phúc báo vẫn kém, nghiệp cho trong đó những cái lỗi xảy ra đã xảy ra đã tạo quá nhiều, cho nên ỷ lại chưa chắc đâu. Mà ở trong nó vẫn phải tinh tiến cái gì ở trong đó, trong đó nên nó cố tạo phương tiện cho họ để họ có thể tự mình mở gánh vác, tự mình lo cho cuộc sống. Cái đó là chúng ta, những gì chúng ta đang làm. Cho nên ở trong đó tôi cúng cho họ hai cái máy cày, hai cái máy xe kéo đó quý vị, xe kéo cày đó. Thì cái xe đó đó nó được cái lợi mỗi ngày đi chở mấy xe củi, lượng củi đi về thành phố bán mỗi một xe củi 500 ngàn, cho nên nó được 30, nó đỡ quý vị không, một tháng gần ngàn bạc, thu nhập gần ngàn bạc, chứ mỗi ngày 500 quý vị, chứ mà ba năm 315 mà là 1,5 triệu, 1,5 triệu có phải là lỡ phải là lỡ một ngày một trăm không, mà nó nhân cho trong đó là 15 triệu, thấy không, 15 triệu có phải là ở gần ngàn không quý vị, cho nên nó thu nhập được gần ngàn, nó đỡ quý vị, cho nên nó chia ra, hôm này thì cái buôn này, hôm sau thì cái buôn kia. Có cái hay đó là buôn nào làm đều lấy tiền về đóng về quỹ, không giữ tại buôn. Đó là những lời người ta nói cho tôi. Ở trong đó cho nên trong vòng tháng được mấy chục triệu đi. Trong tháng được mấy chục triệu rồi. Mà cái triệu đó, mấy triệu đó, quỹ đó góp vô làm quỹ, chứ không có giữ cho mình. Đến khi đó thì người ta mới mua lấy tiền đó đi mua gạo về phát đều, phát đều cho, lấy cái tinh thần đoàn kết là. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta chưa dám ỷ lại đâu. Vì sao quý vị? Nhà vẫn là cái nhà sàn, áo vẫn là mành trời chiếu đất, vẫn là ở trong đó chiếc áo thôi. Cơm á thì ở lâu lâu mới có, vẫn là khoai, vẫn là sắn là. Bởi vậy chưa có dám ỷ lại đâu. Đến khi nào về miền Kinh qua bên Mỹ này mới ỷ lại. Chúng ta sợ, hãy sợ cho chính chúng ta nè, đừng có lo cho người ta đã, mà cho chính chúng ta nè. Bây giờ có ăn rồi mà vẫn còn muốn nhà, có nhà rồi vẫn còn muốn đất, có đất rồi vẫn còn muốn chứng khoán, vẫn còn muốn nhiều nhiều là. Còn họ vẫn chưa có cái gì các bạn. Nên ở đây chúng ta thấy họ chưa có dám ỷ lại đâu, mà ở đó mong rằng thoát khỏi cái cảnh khổ đau của thế gian, mong rằng thoát khỏi cái cảnh khổ khổ hại ở thế gian này, khổ lắm quý vị. Cho nên nó ra người của họ được tu luyện, trời lạnh như là gió như vậy, mùa đông thì rét căm, mùa hè thì nóng như lửa, gió của hạ Lào đó, bên Lào nó thổi qua nóng cháy là. Mà ở trong đó sao? Mặc cái áo bằng da. Vẫn mặc cái áo bằng da là. Áo da gì? Da người là. Là cởi trần nữa cái vị à. Vẫn trần ở trong đó à. Cho nên không phải như áo da của chúng ta đâu, mà áo da của chính họ là. Bởi vậy cho nên nó vẫn trong đó cái vị. Cho nên nó chưa có dám mà, chưa có dám mà ỷ lại đâu. Ỷ lại không làm gì hết, chết à. Bây giờ người ta bỏ cung bỏ tên xuống, không còn giết thú nữa. Cho nên ở trong đó cố gắng, trong đó có gì ăn cái đó, và cố gắng niệm Phật cả ngày, bẻ hết cung tên cái vị. Vì ở cổ cô người thượng đó đó, cổ nằm mơ thấy đi qua cảnh địa ngục, thấy lên trên cảnh trời, ở đó có Phật và chúng đại chúng đang quay cùng nghe thuyết pháp. Sao nào cái về thuộc lại cho anh nói, bây giờ nó có hai cảnh đó thôi. Cái cảnh đó, trong đó ở trong địa ngục đó, máu me bị hành hình quá là thống khổ. Ở kia người nào người đấy đẹp, đẹp tươi quá là thù thắng. Cho nên bây giờ buông cung tên xuống quý vị, buông giáo mát xuống, không có dám giết thú nữa, không có dám sát sanh nữa, mà ở trong đó dùng ở trong đó ngũ cốc, dùng ở khoai sắn để nuôi và cố gắng mà niệm Phật cầu mong ra khỏi cái khổ hại này. Đây quý vị, Phật Bồ Tát nhất định đoái hoài, nhất định thương tưởng. Thương tưởng gì? Không phải cho đồ ăn đâu, kệ cho nó khổ khổ, nó khổ nó chịu ra. Bây giờ cho nó nhiều quá chết, nó không chịu ra nữa, cho nên chịu khổ, chịu đói trong đời. Còn ở đây á, về vấn đề con cũng không muốn thầy cực nhọc quá mà đi vãng sanh sớm. Vãng sanh sớm tốt quý vị ạ. Ở đây là thật sự á, khổ thì khổ cái thân này á, thân này khổ quý vị, quá khổ nữa nè. Nào nhức, nào mỏi, nào đau, nào cạo gió, nào giác, nào bóng quyệt, đủ trò đủ kiểu ấy. No, thuốc đủ loại đủ cỡ mà cũng khổ là khổ. Còn về kia quý vị thấy hòa quá, thư thái nhàn nhã, kim cang thân tướng, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, biến hóa từ ý tự tại, quá hay quý vị, quá hay. Là bởi vì trên nên ở đây đừng có mong, chúng ta có duyên thì về đi, về được Tây Phương càng sớm chúng sanh càng mau được độ. Còn ở cái trình của chúng sanh là sao? Thầy càng về sớm chúng con càng khổ. Phải là cái vị phàm phu không có theo cái trí thường của Bồ Tát, chỉ theo cái kiến giải của chúng ta. Quý vị đâu biết rằng nếu mà tôi vãng sanh đó, quý vị thấy wow hay quá không? Oh, pháp sư làm như vậy, bây giờ ngài vãng sanh rồi chúng ta sao? Y như vậy mà làm, tất cả đều vãng sanh. Đó là gì? Thông chứng là, thông thuyết là, dùng cái thân để thuyết giáo, chứ không phải nói những lời hay ho rồi đến lần cuối cùng đọa hết. Thì biết theo. Đừng có dùng trí thức của thế gian nữa là, đừng có dùng kiến giải của thế gian nữa là, mà hãy nơi đây trí thường Bồ Tát dạy mới nói xong. Ở trong đó phải dùng nương theo Phật, tin tưởng Phật, tin trí tuệ Phật, tin phương tiện Phật. Ở trong đó có người biểu diễn, chúng ta thấy quá hay là, người ta khổ cũng vãng sanh, người ta nghèo cũng vãng sanh, người ta ngu cũng vãng sanh, ta đâu có đến nổi mà tệ như vậy là. Sợ gì mà không được vãng sanh? Cứ việc nhìn lại coi, ông Ngụy Quốc Hưng bao nhiêu già như vậy, 70 tuổi mà cũng vãng sanh à? 70 tuổi mới quy y Phật, 70 tuổi mới tiếp xúc với Phật pháp. Chúng ta cũng là lỡ cỡ sồn sồn tung tung, đâu có nên nói tệ như vậy cái việc. Cho nên bây giờ mình hãy ráng cố gắng ở trong đó tin tưởng lời Phật đi, là tin đi cái gì à. Còn chúng ta chỉ tin thế gian là hay lắm á, tin việc thế gian, không tin lỗi Phật. Bởi vậy cho nên á, hòa thượng Tịnh Không á, thọ giới cụ túc về lễ thầy, mới bước vô chưa lễ, Lý Vĩnh Nam chỉ ông phải tin Phật à, ông phải tin Phật à. Trời đất ơi, mới đi thọ giới về không tin Phật đâu có cạo đầu, không tin Phật làm sao á mặc áo xuất gia đây, mà về trong đó chưa gì tin nói tin Phật. Rồi ở ngày nó quát đến hòa thượng gần đi rồi vẫn chưa tin Phật, là các vị hòa thượng xuất gia gần đến giờ ấy, vẫn chưa tin Phật. Tại sao quý vị? Vẫn chưa làm đúng lời Phật dạy, vẫn chưa thành công, vẫn chưa đạt được cái tiêu chuẩn thoát khỏi tam giới của Phật, cho nên các vị hòa thượng vẫn chưa tin Phật. Ông mới là tỳ kheo, mới thọ giới, ông dám tin Phật à? Cho nên tin Phật phải làm được, phải thành. Còn chúng ta chưa thành công, chưa tin Phật đâu. Rõ ràng Phật nói vãng sanh thì phải tự tại vãng sanh thì mới tin Phật. Còn ta tà tà không biết có vãng sanh hay không. Pháp sư đi rồi chúng con khổ, pháp sư đi rồi cúng con bơ vơ, pháp sư đi rồi chúng con không vãng sanh. Không tin Phật à? Mà tin ai quý vị? Tin pháp sư. Đảo điên không? Điên đảo là. Bởi vậy bây giờ phải tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Cho nên á, đừng có khuyên tôi ở lại nữa. Mình phải ở đây phải tin lời Phật. Phật nói như vậy một câu chúng ta tin làm trong đó cả đời không hết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị tin đi. Phật nào mà bỏ, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Ngày này bỏ, ngày kia vất. Chúng ta có hiềm khích cái ngày này lúc đời trước, không chịu lễ lại cho ngài ghét, ghét còn bao nhiêu Phật kia nữa. Cho nên lo gì, Đông phương hằng hà sa số chư Phật, Tây phương, Bắc phương, Hạ phương, Thượng phương, tất cả đều dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết lời thành thật, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Có người nào hiềm khích còn bao nhiêu Phật khác là. Tin không quý vị? Thôi tin, ráng tin tùy. Dạ, chúng ta đến giờ rồi nha. Bây giờ tin Phật á, một câu nữa nha, rồi về niệm Phật. Dạ. Kính bạch pháp sư, con có một người thân mất ngày thứ ba, nhưng khi làm thấp thì vào ngày chủ nhật. Nhưng con nghe nói người chết nếu chưa siêu thoát thì mỗi tuần lễ thân trung ấm sẽ tái diễn lại cảnh khi chết. Sự khổ đau khi chết làm thất lúc đó để tạo công đức mà chuyển hóa thức, nhờ vậy mà người chết mới có nhiều lợi ích, bớt khổ đau. Con cúng thất vào ngày chủ nhật không đúng tuần thất, ngày chết như vậy có lợi ích và sự chuyển hóa tâm thức của người thân của con không? Kính xin pháp sư từ bi giải thích. Ở nơi đây, đây chúng ta thấy trong ở đây nói trong một tuần, nếu trong tuần lễ thì trong thân trung ấm sẽ tái diễn lại cảnh khi chết. Tái diễn cảnh khi chết là những người tự tử. Còn đến khi thân trung ấm nó cứ tái diễn đó, là đến ngày đó thì đến vào ti vào sở để luận tội, để luận tội, để mà coi vô phiên tòa xử, coi nó đúng hay sai, nó phán quyết cho chúng ta, chứ không phải là tái diễn. Tái diễn là những người từ từ đi vào đó không giải thoát, không siêu thoát được. Cho nên trong thần thức của họ, cái ấn tượng đó quá mạnh, cái ấn tượng từ từ quá mạnh, cho nên nó lại nổi lên, nó tự mình nổi lên, chứ không phải. Mà khi chúng ta làm thất như vậy đó, ở trong đó, trong kinh Địa Tạng nói sao quý vị? Trong 49 ngày đó, ở trong đó gặp người thân đó, không? Người thân không có làm hậu sự, không có làm phúc, không có làm công đức để hồi hướng, cho nên họ phải qua cái biển nghiệp. Biển nghiệp đó bị quỷ sứ tùy theo nghiệp của mình mà nó nắm chụp dính, và nó lùa vào cho thú dữ ăn. Và sau khi định tội rồi đó, thì ngay cái biển đó vô núi Thiết Vi để vào địa ngục. Và nếu người đó có phúc báo, có công đức và người thân hồi hướng thì ở trong địa ngục đó thoát đi ra. Nếu mà thì đây quý vị làm thất là được, còn cái thời gian cũng là của chúng sanh, của đều là sao quý vị, đều là cái chấp trước của thế gian. Bởi vì chúng ta tu
tu hành mà phá được thời gian, phá được không gian thì công đức vô lượng, công đức đó không còn ảnh hưởng của thời gian không gian. Cho nên bà La Môn Nữ niệm Phật ngày đêm, ở trong đó không biết ngày nào, lúc đâu đâu có thứ hai, thứ ba, thứ tư, chủ nhật đâu quý vị ạ. Đời kiếp không cho cái thời gian tính khác là. Còn 7 ngày trong tuần đó là do chúng ta đặt. Lúc trước đâu có đâu quý vị ạ. Người Đông Phương thì nhìn mặt trăng, hết một con trăng là một tháng. Người Tây Phương thì nhìn mặt trời, cho nên họ chia cái thời gian đó khác chút là. Đó, trong đó cái mặt trời quay chung quanh đó, trong đó trái đất đi hết một vòng của mặt trời thì hết đó, một năm. Cho nên từ đó chia trẻ ra thành 752 tuần, chia cho nó tương đối, và chia những cái ngày đó. Và cái ngày chủ nhật, cái ngày Chúa nhật đều từ ở từ cái Thiên Chúa mình ta chia. Từ cái khoa học, từ 2008, 2007 mới có ra. Bởi vì đó là cái thời gian của chúng sanh, thì chúng sanh nương vào những cái chất đó mà tạo thành thời gian và không gian. Chúng ta tụng kinh, đọc kinh của Phật ở trong đó phá thời gian không gian thì không bị ảnh hưởng, nó phá luôn à. Nó tương đối nhưng ta phá luôn cho chứng ngộ trong đó, ra khỏi á, gì cái việc ra khỏi cái thời gian, ra khỏi cái không gian. Bất tương ưng hành pháp, thời gian của con người là ở trong đó, cũng là cái chu kỳ ở trong tâm thức của chúng ta chuyển biến. Cho nên chúng ta nương theo cái tâm thức đó để mà cứu độ cho họ. Thì ở đâu biết rằng á, khi chúng sanh chuyển thân đi vào cảnh giới thì tâm thức khác, thời gian khác, không gian khác rồi. Như quý vị đi vào loài súc sanh thì ở trong đó quý vị thấy loài súc vật, súc sanh trong đó thọ mạng của nó một ngày, một tuần, một tháng, một năm, vài năm, thời gian nó biến chuyển khác. Do nên chúng ta đừng có bị thời gian nó cản. Mà sao quý vị? Trong kinh Địa Tạng nói người thân nó từ đời trước, 10 đời trước, 100 đời trước, 1000 đời trước cũng nhờ cái công phu hồi hướng chúng ta, cái công đức tu hành của chúng ta mà cảm ứng ra họ. Đây quý vị, cho nên á, mình nó đừng có bị những cái này ảnh hưởng. Mà nếu mà thuận tiện làm đúng thấp thì nó hay, nhưng mà nếu phương tiện ở đây không có cơ hội đó thì chúng ta làm cuối tuần cũng được, miễn có làm bằng cái tâm chí thành, cái tâm chân thành thì sẽ cảm ứng. Cảm ứng trong đó bất khả tư nghị. Mới vừa niệm xong Phật xong, xong đó một ngày một đêm chưa có hồi hướng gì nữa thì mẹ đã ra khỏi địa ngục rồi, lên được cõi trời. Không những mẹ ra khỏi địa ngục mà trong ngày đó tất cả tội nhân ở địa ngục đó cũng đều được giải thoát. Cái công đức quá, quá lớn. Cái năng lực niệm Phật thù thắng quá tối thắng. Nên ở đây chúng ta cố gắng, mình làm thất, thất như sao quý vị? Tụng kinh Địa Tạng đó, niệm Phật đó, trong đó chuyên đó, trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì? Niệm Phật thôi, không có dạy chúng ta gì. Bà La Môn Nữ cũng niệm Phật, Quan Mục Nữ cũng niệm Phật, ai cũng niệm Phật đó. Không có dạy phương pháp gì hết cả. Vì coi có dạy phương pháp gì không? Chỉ có phát nguyện và niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta cứ y giáo phụng hành được rồi quý vị. Ở trong đó bà La Môn Nữ biểu con nó phải đúng ngày đó, ở trong cái tuần đó con đúng ngày đó con phải niệm, trong đó nó quay trong đó thì mới cảm ứng. Đâu có đâu quý vị, con hãy mau mau thiết lễ xong rồi, cúng dường xong rồi mau mau về nhà chánh thân đoan tọa ngồi xuống niệm Phật này quý vị thấy không? Cảm ứng liền là. Nên ở trong đó trên kinh Địa Tạng nói rõ ràng ha, minh bạch ha, khỏi có đắn đo, khỏi có lo. Rồi trong đó người ta chết thứ ba, bây giờ Phật tử nó tới thứ bảy chủ nhật phiền quá, không biết nói làm sao cho nó dai giác ngộ. Chúng ta nên giác ngộ trước là vẫn còn chấp vào không gian, vẫn còn chấp vào thời gian, cho nên công đức nó không thoát đi được. Mình phải phá bỏ thời gian, không gian. Niệm Phật A Di Đà là vô lượng thọ, phá sanh tử thời gian. Nha. Rồi, tối nay vừa làm niệm Phật ha, chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, A Di Đà Phật. Đã, xin quý vị chúng ta chấp tay lại với niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà
đồng sanh cực lạc quốc.